Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chúng ta cùng quay trở lại những diễn biến tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vương quốc trong mơ của nữ nhà văn Pháp Pere nhé. Nữ hoàng xuất hiện và trút lên đầu Elliot bao nhiêu giận dữ. Nữ hoàng nghi ngờ cậu bắt cóc công chúa, con gái của bà. Mặc cho Elliot giải thích một cách khẩn khoản và thành khẩn, nhưng nữ hoàng không nghe. Nữ hoàng quay ra mắng Bozaran. Con chim xanh có nhiệm vụ theo dõi mọi hành động của công chúa. Nhưng nó không hoàn thành, để công chúa trốn đi cùng Elliot. Thế là nữ hoàng đuổi con chim xanh. Bao nhiêu tức giận, nữ hoàng thể hiện một cách giận dữ, bực bội. Elliot rất sợ bà, song cậu cũng tỏ ra ăn năn vì cậu đã rủ công chúa đi trốn. Nữ hoàng ra lệnh cho đám cận vệ bắt giam Elliot. Cậu vùng vẫy nhưng không thể thoát. Elliot tỏ ra bất lực, chán nản và mỏi mệt. Ngay bây giờ, phát thanh viên Như Ngọc sẽ gửi đến các em diễn biến tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vương quốc trong mơ của nữ nhà văn người Pháp Pere nhé.
Về phần Elliot, lửa và băng đá đã làm hỏng lớp ngụy trang của cậu, khiến nữ hoàng nhận ra cậu ngay lập tức. Ngươi, nữ hoàng hét lớn, ngươi làm gì ở đây? Tôi đến thăm công chúa Ano. Có phải ngươi đã để cho bọn ác mộng kia xâm nhập vào tận đây trong lâu đài này? Có phải ngươi đã giúp chúng bắt cóc con gái ta? Không, Elliot phản đối. Ngược lại, tôi đã cố gắng bảo vệ công chúa, nhưng tôi đã không thể. Con rồng đó quá mạnh. Bodaran, ngươi đâu rồi? Nữ hoàng gầm lên. Thần ở đây, thưa nữ hoàng. Một con chim nhỏ xíu màu xanh lục rời khỏi tán lá của một cây anh đào và đáp xuống mặt đất, cách nữ hoàng vài mét. Tại sao ngươi không báo động, để tới nỗi con gái ta phải đích thân gọi ta? Chúng ta đã mất một khoảng thời gian quý báu. Nữ hoàng chỉ tay vào hai thái dương tấy đỏ của mình. Elliot đã hiểu tại sao công chúa Ano lại để tay trên thái dương khi tình hình xấu đi. Hai người chắc phải có một hình thức giao tiếp trong đầu, giống như kiểu thần giao cách cảm. Công chúa đã cầu cứu mẹ mình. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thưa nữ hoàng. Con chim nhỏ thanh minh, thần thì tay không tấc sắt. Nếu thần manh động, con rồng kia hẳn đã quay chín thần ngay tại chỗ rồi. Nói cách khác, ngươi là đồ hèn nhát. Nữ hoàng giận dữ nói. Ít ra, ngươi cũng có thể xác nhận lời thằng nhóc này nói là đúng chứ hả? Cậu ta đã nói sự thật, thưa nữ hoàng. Đúng là cậu ta đã cố gắng cứu công chúa, nhưng theo cách khá dở. Nếu nữ hoàng muốn nghe nhận định của thần... Bodaran, vai trò của ngươi là giám sát con gái ta và báo cáo nhất cử nhất động của nó, chứ không phải nhận định này nọ. Elliot ngỡ ngàng. Hóa ra Ano đã bị chính mẹ của mình theo dõi mà không hề hay biết. Chính con chim ôn dịch kia đã ton hót với nữ hoàng về lần gặp đầu tiên giữa cậu và công chúa. Ano đã nói đúng, nàng không phản bội cậu. Thưa nữ hoàng, con chim lên tiếng, nếu người cho phép, hạ thần xin im đi. Nữ hoàng cắt ngang, ta đã nghe đủ rồi, bay đi cho khuất mắt ta, nếu ngươi không muốn rũ rác trong ngục tối. Nhưng hạ thần, con chim nằn nỉ, biến mau, ta đã nói rồi. Con chim bay lên, nhưng thay vì bay mất, nó đậu lên vai Elliot. Người gặp may đấy. Nó thì thào vào tai cậu bé. Nữ hoàng vừa bỏ lỡ cơ hội được biết nội dung cuộc nói chuyện trong rừng giữa ngươi và công chúa. Nhưng hãy đợi đấy. Ngay khi nữ hoàng triệu hồi ta vào cung trở lại, ta sẽ tâu hết với người và ngươi sẽ nói lời từ biệt cái kế hoạch nho nhỏ của mình. Con chim nhỏ giang cánh bay đi hẳn. Elliot cứng người vì sợ. Nếu nó thuật lại với nữ hoàng cuộc nói chuyện vừa rồi giữa cậu và Ano, chắc bà ta sẽ làm mọi cách để ngăn không cho cậu đến chỗ vua cát. Cần phải hành động ngay, thật nhanh. Cái gì đây? Giọng nói của nữ hoàng vang lên. Một ngón tay của bà đang chỉ xuống chân Elliot. Cậu cụp mắt xuống. Cuộn giấy, cậu đã quên bẵng nó. con rồng đã để lại cuộn giấy này cho nữ hoàng ạ. Cậu đáp, đưa nó cho ta. Nữ hoàng ra lệnh. Elliot nhặt cuộn giấy lên và đưa cho nữ hoàng. Trong lúc nữ hoàng chìa tay ra thì con sư ưng xen vào. Cẩn thận đấy, thưa nữ hoàng. Nó nói, đây có thể là một cái bẫy. Với quái vật thì mọi sự đều có thể xảy ra. Cuộn giấy này có thể đã được tẩm độc, hoặc gài chất nổ, hoặc... Ngươi nói phải. Nữ hoàng ngắt lời, đoạn lui lại vài bước, khiến cho đám cận thần cũng vội vàng bắt chước theo. Lazare, hãy đọc cuộn giấy này cho chúng ta nghe. Con mèo không do dự bước tới trước và giật phăng cuộn giấy từ tay Elliot. Nó mở cuộn giấy, ưỡn ngực rồi dõng dạc. Nữ hoàng Zithinder vô cùng kính mến. Bà thừa biết mình không thể tiếp tục nhốt chúng tôi, các ác mộng, trong cái biệt xứ tệ hại mà bà nói là dành cho chúng tôi. Chúng tôi, cho dù bà có muốn hay không, vẫn là những cư dân của Oniria, và chúng tôi đòi hỏi được đối xử như thế. Bà phải ngay lập tức dỡ bỏ các cộng sự, cũng như những bùa chú mà bà đang dùng để giữ chúng tôi tại Ephiantis. Qua đó, cho phép mọi ác mộng được đi lại tự do trong toàn vương quốc Oniria. Sau đây là những yêu sách của chúng tôi. Ban DTG phải bị giải thể, và những con chip định vị mà bà đã cấy vào người chúng tôi, dù không được đồng ý, phải bị phá hủy. Chúng tôi yêu cầu một đợt tổng ân xá cho mọi tội trạng mà chúng tôi bị cáo buộc, đồng thời tái lập quyền bầu cử cho tất cả ác mộng. Cuối cùng, chúng tôi yêu cầu được có 3 đại diện của ác mộng trong đại hội đồng. Sự mù quáng của bà đã đẩy chúng tôi đến chỗ phải tự mình giành lấy những thứ bị bà từ chối. Xin bà chắc chắn một điều rằng, nếu bà còn tiếp tục cố chấp, chúng tôi sẽ hành động theo cách của mình, và những thần dân của bà sẽ phải hứng chịu hậu quả. Về phần con gái bà sẽ chỉ gặp lại cô ấy một khi toàn bộ các yêu sách của chúng tôi được đáp ứng. Trân trọng kính chào. Quái vật. Ngay khi đọc xong, mèo Lazare trình cuộn giấy cho nữ hoàng. Bà ta đọc lại vài dòng, rồi tức giận ném cuộn giấy xuống đất. Sau đó nữ hoàng nhắm mắt, màu váy của bà ta dần trở về màu tím thường thấy. Người thấy đấy, Elliot. Nữ hoàng cất giọng ngọt ngào. Người không còn lựa chọn nào nữa rồi. Người phải giúp chúng ta và tạo ra đạo quân mà ta yêu cầu để chống lại ác mộng. Nếu không, chúng ta sẽ thất bại. Anno sẽ thất bại. Hạ thần xin mạn phép, thưa nữ hoàng. Còn sư ưng xen ngang. Thần nghĩ đã quá muộn để làm việc này. Sẽ phải mất nhiều tuần để mộng chủ trẻ tuổi đây có thể tạo ra một đạo quân xứng tầm. Mà tình hình đang cấp bách lắm rồi. Quái vật không biết bằng cách nào đã thoát ra khỏi Ephiantis để đến tận đây, trong cung điện này, rồi ngang nhiên bắt cóc công chúa ngay trước mắt các cận vệ hoàng gia và đội bắt mộng. Nếu chần chừ, tức là chúng ta đang cho hắn cơ hội để giải thoát cho đồng bọn, thậm chí tấn công vào Hedonis. Ta rất hiểu ý ngươi, Sikurim. Nữ hoàng nói với giọng mệt mỏi, nhưng ngươi có giải pháp nào khác không? Muôn tàu, thần quả thực đang nghĩ đến một đề xuất. Đề xuất gì? Nữ hoàng hỏi. Đây là một đề xuất tế nhị, không thể được nghe bởi đôi tai nào khác ngoài chính tai của người đứng đầu Oniria. Sikurim nói. Nữ hoàng ngần ngừ một chút, rồi ra hiệu cho đám quần thần giải tán. Những tiếng xì xầm phản đối vang lên, nhưng tất cả mọi người đều lui ra xa. Ngoại trừ Lazare vẫn đang đứng yên bên cạnh nữ hoàng. Cuộn giấy nằm giữa bốn chân của nó. Con sư ưng im lặng nhìn con mèo. Cả ngươi nữa, Lazare, nữ hoàng lên tiếng. Nhưng con mèo phản đối. Hãy để chúng ta nói chuyện riêng với nhau. Nữ hoàng ngắt lời. Con mèo ném cho con sư ưng một cái nhìn hậm hực, tức tối thở phì phì, rồi chậm rãi bỏ đi, đầu ngẩng cao. Elliot đứng nhìn cái đuôi xù vảnh cao, ngoe nguẩy theo nhịp bước của con mèo. Cậu không dám nhúc nhích. Cậu có phải rút lui luôn hay không? Nữ hoàng và con sư ưng dường như đã quên mất sự tồn tại của cậu bé. Chỉ có những tên cận vệ to xác, miệng hến của nữ hoàng là đang nhìn cậu với ánh mắt xuyên thấu. Ta nghe đây. Nữ hoàng lên tiếng sau khi đám cận thần sặc sỡ đã khuất sau một bụi cây. Trước hết, thưa nữ hoàng, con sư ưng cất giọng ngọt nhạt. Chúng ta phải củng cố các bùa chú ngăn cản ác mộng rời khỏi Ephiantis và tăng gấp đôi quân số của các đội bắt mộng. có chuyện đó thôi mà ngươi cũng phải bắt ta xua đuổi các cận thần đi chỗ khác sao? Nữ hoàng bực bội nói, không ạ, thưa nữ hoàng, thần còn một đề xuất khác, thế thì nói đi. Nữ hoàng sốt ruột dục, chúng ta phải trấn áp cuộc nổi loạn. Còn sư ưng nói với giọng càng ngọt ngào hơn, chính quái vật đã gây ra tất cả những thảm họa này, đám ác mộng khác chỉ nghe theo hắn. Và theo thông tin mà thần có được, hắn không có tên phó tướng nào đủ khả năng kế tục. Trong những điều kiện như thế, chỉ cần tiêu diệt kẻ cầm đầu là cuộc nổi loạn, tự nó sẽ tàn lụi. Vậy ngươi định làm điều đó thế nào? Nữ hoàng hỏi với giọng sắc lẹm. Có một cách rất đơn giản và hiệu quả, thưa nữ hoàng. Chúng ta có thể cử một người trong đám thuộc hạ của tôi sang hạ giới. Elliot nhíu mày nhớ lại cậu đã hốt hoảng thế nào khi Pharo xuất hiện trong phòng mình. Như vậy, cư dân của mộng giới có thể đi sang hạ giới. Nhưng bằng cách nào? Chuyện gì xảy ra khi những sinh vật của Oniria đổ bộ vào Paris hoặc những nơi khác? Một khi đã tới đó, Sigurim nói tiếp, rành rọt từng chữ. Chỉ cần anh ta giết chết người đã tạo ra quái vật. Elliot dùng mình, giết chết một con người. Thật kinh khủng, mà tại sao phải làm điều đó kia chứ? Nếu Sigurim muốn hạ thủ quái vật, tại sao ông ta không tấn công trực tiếp con rồng cho rồi? Đôi bàn tay của Zithinder bấu chặt lấy chiếc váy đang chuyển sang màu đỏ như máu. Mắt nữ hoàng không rời khỏi con sư ưng. Sigurim ngừng lời một chút rồi chỉ về phía Elliot. Cậu bé mộng chủ giật nảy mình. Tất cả những gì chúng ta cần, Sigurim nói, là chiếc đồng hồ cát của mộng chủ này. Elliot bất giác đưa tay lên ngực, cậu lui lại, nghĩ đến cảnh linh hồn mình mãi mãi lưu lạc ở Oniria, bị chia lìa với thân xác nơi hạ giới. Chỉ cần một lời của nữ hoàng thôi. Còn sư ưng chốt lại, thần sẽ đoạt lấy nó ngay lập tức. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Nữ hoàng phát một cử chỉ ra lệnh cho đám cận vệ bắt giữ Elliot. Trước khi cậu bé kịp phản ứng, bốn cận vệ đã lao vào khống chế cậu. Một tên giật bộ tóc giả cháy xém của Elliot và dùng bàn tay dài của mình bóp chặt đầu cậu. Những ngón tay của hắn giữ dịt lấy hai mí mắt, không cho cậu nhắm mắt lại. Elliot hét lên đau đớn và cố gắng chống cự, nhưng vô ích. Mọi cử động chỉ làm cậu ta đau thêm. Cậu không thể nhắm mắt hay hình dung ra một địa điểm khác, trong khi thực tại đang tràn ngập trong đầu cậu. Cậu không thể thoát thân. Về phần nữ hoàng, bà ta đã nhắm mắt lại. Trên chiếc váy của nữ hoàng, hai màu xanh đỏ đang chiến đấu với nhau không khoan nhượng. Hễ màu này chiếm ưu thế thì màu kia lập tức quật lại. Cuối cùng, màu đỏ thắng thế. Chiếc váy nhuốm một màu đỏ tươi. Nữ hoàng mở mắt và gật đầu ưng thuận với Sigurim. Còn sư ưng tiến đến gần Elliot một cách chậm rãi, mỏ há ra đầy đe dọa. Thả tôi ra! Elliot hét lên. Thả tôi ra! Đám cận vệ không mảy may nhúc nhích trong lúc con sư ưng tiếp tục tiến tới. Đắc thắng và tự tin, Elliot đành cầu cứu nữ hoàng Zithinder. Thưa nữ hoàng, cậu hét lên, tôi sẽ tạo ra quân đội cho người, nhưng đừng lấy chiếc đồng hồ cát của tôi còn phải trở về nhà.
Các em vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vương quốc trong mơ của tác giả Pere qua giọng đọc phát thanh viên Như Ngọc. Các em hãy theo dõi chuyên mục đọc truyện thiếu nhi ngày mai nhé. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.